lặng nghe, lặng lặng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm.
Một đời ta sống bao lần hạnh phúc, một ngày ta chết mang theo được gì? Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống ước mơ thiên đàng, một ngày ta chết địa ngục thở than.
Thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian, thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian.
Ta đi đi tìm hạnh phúc, một đời ta tìm, tìm trong vô vọng.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Một đời ta sống bao lần ích kỷ, một ngày ta chết chỉ còn khinh khi.
Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống gánh bao nhiêu sầu, một ngày ta chết mang nặng khổ đau.
Khổ đau hạnh phúc từ tâm ta, khổ đau hạnh phúc từ tâm ta.
Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietstar Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietstaronline.com. Mọi sự bảo trợ xin liên lạc 714-448-8995, 714-448-8995. Chương trình nhằm mục đích hướng mỗi con người của chúng ta đến sự bình an trong tâm hồn, vượt thoát nẻo đau buồn, hướng họa thành phúc, khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta. Khi nghĩ đến thiền, mọi người thường nghĩ đến một người đang ngồi yên lặng, chân xếp bằng, mắt nhắm nghiền. Trên thực tế, một người ngồi như vậy có thể đang ngủ gật hay suy nghĩ miên man, và đó không phải là thiền. Thiền là quá trình rèn luyện để phát triển các phẩm chất tốt của tâm, tưới tẩm cho các hạt giống tốt của tâm hồn để có được sự biến chuyển sâu sắc về cả suy nghĩ, hành động, lời nói và đạt được hiệu quả. Vì thế, bạn có thể thiền trong tất cả các hoạt động trong đời sống hàng ngày.
Hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Khổ đau hạnh phúc từ tâm ta, khổ đau hạnh phúc từ ơi.
tiếng vàng. Hai cha con nọ đang đi mang theo triền núi, bỗng người con trai nhỏ trượt chân và ngã. Em la lớn lên: "Ôi chao!" Em lấy làm ngạc nhiên khi thấy ở miền núi xa có tiếng ai nhái lại: "Ôi chao!" Em tò mò la lên: "Ngươi là ai?" Thì em nhận lại tiếng nhái lại: Ngươi là ai? Tức giận quá, em quát lên: "Quân đốn bạc!" Thì em lại nghe tiếng nhái lại: Quân đốn bạc! Em nhìn người cha và hỏi: "Thế là thế nào hả cha?" Người cha mỉm cười và nói: "Này con, hãy xem đây." Nói rồi ông nói lớn lên: "Anh hay quá!" Thì nghe tiếng trả lời: Anh hay quá! Rồi ông lại la lên: "Anh tuyệt vời quá!" Thì cũng nghe tiếng trả lời: Anh tuyệt vời quá! Người con ngạc nhiên nhưng cũng vẫn chưa hiểu. Người cha ôn tồn giảng: "Đó là tiếng vang con ạ. Khi có những khoảng trống rộng rãi như ta có trước mặt đây, thì các tiếng động lớn hay tiếng nói lớn nó sẽ dội lại như vậy. Con nói những lời tức giận thì nó sẽ dội lại những lời tức giận. Cha nói những lời đẹp đẽ thì nó sẽ dội lại những lời đẹp đẽ. Ở đời cũng vậy. Đời là sự dội lại của các hành động của ta. Khi tâm ta có lòng từ bi thì chúng ta sẽ nhận lại sự yêu thương. Khi ta hành động những điều xấu thì nỗi bất hạnh sẽ xảy đến cho chúng ta. Bốn quy tắc tâm linh của người Ấn Độ. Quy tắc thứ nhất: bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả. Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta đã và sẽ gặp, đều đại diện cho một điều gì đó. Có thể là để dạy chúng ta điều gì đó, hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại. Quy tắc thứ hai: bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều nên xảy ra. Không có điều gì tuyệt đối, không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí cả những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất. Không có mệnh đề nếu như tôi làm điều đó khác đi thì kết quả hẳn đã khác đi. Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra, giúp chúng ta học ra bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo. Thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta. Quy tắc thứ ba: trong mỗi khoảnh khắc mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm. Mọi thứ bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn. Khi chúng ta sẵn sàng cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình thì nó sẽ đến. Quy tắc thứ tư: những gì đã qua cho qua. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc thì có nghĩa là nó đã hoàn thành nhiệm vụ là giúp chúng ta thay đổi, phát triển. Đó là lý do tại sao để làm phong phú thêm trải nghiệm sống của mình, tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình. Ái dục và vô minh. Có thể khắc phục cái chết không? Câu trả lời là có thể. Sở dĩ có chết bởi vì có sanh. Tình trạng lặp đi lặp lại này được gọi là vòng luân hồi. Nếu vòng quanh những kiếp sinh tồn này phải ngưng lại, chấm dứt, nó chỉ có thể bị cắt đứt ở giai đoạn vô minh và ái dục. Đó là hai cội rễ của vòng luân hồi mà ta phải tận diệt. Như vậy, nếu tận diệt ái dục và vô minh, ắt ta chế ngự sanh, chinh phục tử và vượt ra khỏi vòng luân hồi, thành tựu Niết Bàn. Ta phải cố gắng hiểu biết rằng tất cả mọi sự vật trong vũ trụ này đều không ngừng biến chuyển, không có gì chắc chắn vĩnh tồn. Kiếp sống chỉ là ảo kiến, một giấc mơ. Khi phân tách sự vật, dầu theo phương cách khoa học hay triết học, cuối cùng ta không thấy gì khác hơn là hư không. Thánh Gandhi đã nói: sợ chết không khác nào ta sợ cởi ra một cái áo cũ. Mất đi một người mà ta thương yêu quý mến quả thật khó chịu đựng. Đó là bởi vì ta trìu mến, luyến ái. Điều này xảy đến bà Visakha, vị tín nữ nổi tiếng giàu tâm đạo nhiệt thành trong thời Đức Phật. Khi mất một người cháu thân yêu, bà đến yết kiến Đức Bổn Sư, mong tìm được an ủi cơn sầu. Đức Phật hỏi: "Này Visakha, con muốn có con cháu đông đảo như số trẻ con trong thị xã này không?" Bà Visakha trả lời: "Bạch Ngài, quả thật con muốn được như vậy." Đức Phật hỏi: "Vậy này Visakha, trong trường hợp ấy con sẽ khóc cho tất cả những trẻ con khi nó chết không?" Người có hàng trăm vật để thương mến yêu chuộng sẽ có hàng trăm ưu phiền để khóc. Người không có gì để thương yêu sẽ không có ưu phiền để khóc. Khi nới rộng tâm luyến ái, ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để trả cái giá của phiền não khi phân tán chia ly. Tình thương bám vào đời sống đôi khi phát triển thành sự lo sợ, yếu hèn, suy nhược về cái chết. Ta sẽ không dám mạo hiểm, dầu mạo hiểm cho điều lành. Trong lẽ phải, mạo hiểm để đạt đến mục tiêu chân chánh. Ta sống trong tình trạng lo âu, sợ một cơn bệnh hay một tai nạn sẽ chấm dứt cuộc đời hình như vô cùng quý báu của ta. Nhận thức rằng chết là điều chắc chắn phải đến, ta hy vọng và nguyện cầu cho linh hồn mình sẽ tiếp tục mãi mãi sống trên một cảnh trời an toàn và bền vững. Những tín ngưỡng như thế ấy căn cứ trên lòng tham, muốn một kiếp sống bền bỉ, lâu dài. Tất cả mọi người và mỗi cá nhân phải tự cảnh giác và sáng suốt, hay biết vai trò của hiện tượng chết trong số phận mình. Giàu vua chúa hay thường dân, giàu hay nghèo, mạnh hay yếu, nơi an nghỉ cuối cùng của cơ thể vật chất này vẫn là trong một quan tài nằm dưới ba tấc đất, hoặc trong một cái lọ hay thả trôi theo dòng nước. Tất cả mọi người đều phải đối phó và chia sẻ với nhau một số phận. Vì không hiểu biết bản chất thật sự của đời sống, ta thường khóc than sầu thảm và kêu la rên xiết. Một khi đã nhận thức bản chất thật sự của đời sống, ta có thể mạnh dạn đối diện với đặc tướng vô thường của vạn hữu và mong tìm giải thoát. Cho đến khi và ngoại trừ khi thành tựu giải thoát ra khỏi thế gian, những sự vật được cấu tạo, ta còn phải đối diện với cái chết trở đi trở lại. Và trên phương diện này cũng vậy, vai trò của sự chết rất là rõ ràng. Nếu ai cảm thấy rằng chết là điều không thể chịu đựng, hãy cố gắng chuyên cần khắc phục vòng quanh sanh và tử.
Ngày mai tôi sẽ về, về nơi tôi ra đi. Ngày mai tôi sẽ về, không mang theo hành lý. Tôi đến cũng như đi, ra đi không lấy hẹn, trở về không báo trước, tất cả là hư không. Ôi xác xác không không, ôi xác xác không không, ôi xác xác không không, ôi xác xác không không. Tôi ra đi âm thầm rồi về trong lặng lẽ, trời đất đều lặng câm, tất cả là hư không. Tôi về trong vạn kỷ, bỏ lại đời sân si, thân tan thành cát bụi, hồn lãng đãng bay về. Ôi xác xác không không, ôi xác xác không không, ôi xác xác không không, ôi xác xác không không. Tôi ra đi âm thầm rồi về trong lặng lẽ. Trời đất đều lặng câm, tất cả là hư không. Tôi về trong vạn kỷ, bỏ lại đời sân si, thân tan thành cát bụi, hồn lãng đãng bay về. Ngày mai tôi sẽ về, về nơi tôi ra đi. Ngày mai tôi sẽ về, không mang theo hành lý. Tôi đến cũng như đi, ra đi không lấy hẹn, trở về không báo trước, tất cả là hư không. Ôi xác xác không không, ôi xác xác không không, ôi xác xác không không, ôi xác xác không không. Tôi ra đi âm thầm, rồi về trong lặng lẽ. Trời đất đều lặng câm, tất cả là hư không. Tôi về trong vạn kỷ, bỏ lại đời sân si, thân tan thành cát bụi, hồn lãng đãng bay về. Ôi xác xác không không, ôi xác xác không không, ôi xác xác không không, ôi xác xác không không. Tôi ra đi âm thầm, rồi về trong lặng lẽ. Trời đất đều lặng câm, tất cả là hư không. Tôi về trong vạn kỷ, bỏ lại đời sân si, thân tan thành cát bụi, hồn lãng đãng bay về. Ôi xác xác không không, ôi xác xác không.
Thực hành chánh ngữ. Chánh ngữ là lời nói chân chính. Chánh ngữ là sự biểu hiện cụ thể của chánh kiến và chánh tư duy ra thành lời nói. Vì thế, khi biết chú trọng việc nuôi dưỡng chánh kiến và thực hành chánh tư duy, thì sự thực hành chánh ngữ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Lời nói chân chính có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là chân thật, không dối trá. Và ý nghĩa thứ hai là có mục đích chính đáng, mang lại lợi ích cho mình và cho người, chứ không chỉ là phù phiếm vô bổ. Thực hành chánh ngữ là luôn thận trọng trong ngôn từ, lời nói, để đảm bảo hai ý nghĩa chân chánh vừa nói trên. Trong ý nghĩa thứ nhất, người thực hành chánh ngữ không nói những lời dối trá, sai sự thật, dù là có hay không có nhắm đến một mục đích nào đó. Trong ý nghĩa thứ hai, người thực hành chánh ngữ không nói ra những lời không có mục đích chân chánh, không mang lại lợi ích cho bản thân và cho người khác, cho dù đó có thể là những điều đúng với sự thật. Người thực hành chánh ngữ luôn nhận thức đầy đủ về sức mạnh phá hoại cũng như xây dựng của lời nói, và do đó mà chỉ nói ra những lời mang lại niềm vui chính đáng, sự đoàn kết gắn bó, yêu thương và hiểu biết lẫn nhau cho hết thảy mọi người. Không nói ra những lời gây đau khổ cho người khác, hoặc dẫn đến sự chia rẽ, thù hận hay hiểu lầm lẫn nhau giữa mọi người. Đây cũng chính là một nội dung trong ngũ giới của người cư sĩ. Lời nói là một trong những phương tiện mạnh mẽ giúp chúng ta giao tiếp với thế giới bên ngoài. Nếu chúng ta sử dụng bừa bãi phương tiện ấy, không nhắm đến những mục đích chân chánh rõ ràng, đó là chúng ta đã phung phí đi một phần năng lượng tinh thần và vật chất của chính mình mà không gặt hái lại được điều gì tương xứng cả. Mặt khác, khi chúng ta thường xuyên nói ra những lời phù phiếm, vô bổ, cho dù điều đó có vẻ như chẳng làm hại đến ai, nhưng sự thật là đã làm hạn chế đi những lời nói chân chánh và có ích của ta. Như trên một mảnh đất, chỉ nên trồng những cây trái có ích. Sự phát triển của cỏ dại chính là đã làm hại cho những cây trồng có ích. Và không một người làm vườn siêng năng nào lại chấp nhận để cho cỏ dại tồn tại trên mảnh đất của mình. Cũng vậy, người thực hành chánh ngữ phải biết loại bỏ những lời nói phù phiếm, vô bổ, để chỉ nói ra toàn những lời chân chánh mang lại lợi ích cho bản thân và người khác. Những lời nói phù phiếm vô bổ chỉ tiêu tốn thời gian và năng lượng của chúng ta một cách vô ích. Có khác nào cỏ dại mọc lan trên mảnh đất trồng những cây trái có ích.
Lời Phật dạy về thời gian và nghiệp báo. Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi con chim chết, kiến ăn nó. Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này. Bạn có thể đầy quyền lực ngày hôm nay, nhưng đừng quên rằng thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn. Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm, nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được hàng triệu cây. Hãy là người tốt và làm những điều tốt. Thử nghĩ xem, Thượng Đế cấu tạo cơ thể con người một cách rất hợp lý, nhưng sao chúng ta lại không sử dụng nó theo đúng ý Ngài? Thứ nhất, Ngài đặt hai mắt chúng ta ở đằng trước vì Ngài muốn chúng ta luôn hướng tới phía trước, chứ không phải để chúng ta cứ ngoái nhìn về những sự việc ở phía sau. Thứ nhì, Ngài đặt hai tay chúng ta ở hai bên là để chúng ta nghe từ hai phía, cả lời khen lẫn tiếng chê, chứ không phải để chúng ta chỉ nghe từ một phía hoặc chỉ để nghe những lời tân bốc êm tai. Thứ ba, Ngài tạo cho chúng ta chỉ một cái miệng và một cái lưỡi mềm mại vì Ngài muốn chúng ta nói ít nghe nhiều và chỉ nói những lời khôn ngoan, chứ không phải để chúng ta nói nhiều hơn nghe và nói những lời sâu hiểm làm tổn thương người khác. Thứ tư, Ngài đặt bộ não chúng ta trong một hộp sọ vững chãi vì Ngài muốn chúng ta nên tích lũy tri thức, những thứ chẳng ai có thể lấy đi, chứ không phải chỉ chăm lo tích lũy những của cải bên ngoài, những thứ dễ dàng bị mất mát. Thứ năm, Ngài đặt trái tim chúng ta nằm trong lòng ngực vì Ngài muốn những tình cảm yêu thương giữa những con người phải được xuất phát và lưu giữ tận nơi sâu thẳm trong cõi lòng, chứ không phải ở một nơi hời hợt bên ngoài. Một bài kinh rất hay để mình đọc mỗi ngày ít nhất một lần. Không biết mình có thể thực hành được không? Dễ mà khó đấy. Luật tạo hóa thuyết nhà Phật đã dạy sắc sắc không không, rất ngắn gọn nhưng vô bờ bên. Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Mất Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietstar Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietstaronline.com. Nhóm Thiền Quán Tâm sinh hoạt hàng tuần vào ngày thứ bảy lúc 6 giờ chiều đến 8 giờ tối. Mọi chi tiết xin gọi Eric Trần 714-448-8995. Cảm ơn sự ưu ái lắng nghe của quý vị. Mọi sự đóng góp ý kiến và bảo trợ cho chương trình Thiền Quán Tâm xin gọi 714-448-8995, 714-448-8995. Kính chúc quý thính giả một đêm an lành.
ta đi đi tìm hạnh phúc. Muôn đời ta tìm nhưng trong vô vọng.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa. Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an. Hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa. Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa. Khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta. Khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta.